Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Thanh Hà và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 10 2013. Văn Book Canada trao giải blogger điếu cày. Philippines, Trung Quốc cùng khai thác dầu khí tại vùng biển Đông. Nhật Bản chuẩn bị tập trận lớn tăng cường khả năng bảo vệ biển đảo. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với hai hồ sơ chính, chính sách nhập cư và vụ Mỹ nghe lén điện thoại. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vụ bắt giữ phóng viên, chính quyền Trung Quốc hứa bảo vệ quyền tự do thông tin. Mạng lưới blogger Việt Nam chỉ trích phiên xử Đinh Nhật Uy, RFI phỏng vấn blogger Huỳnh Công Thuận. Kính thưa quý vị, hôm nay theo dự kiến, tổ chức Văn Book Canada sẽ trao giải thưởng mang tên One Humanity cho blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải nhân Đại hội tác giả quốc tế lần thứ 34 tại Toronto. Trong thông cáo đưa ra ngày 21 tháng 10, tổ chức Văn Book Canada cho biết giải thưởng năm nay được trao cho blogger điếu cày nhằm ghi nhận sự can đảm bày tỏ bất đồng chính kiến và tiếp tục cổ vũ cho nhân quyền tại Việt Nam của ông, mặc dù chính quyền đàn áp mọi tiếng nói trên mạng. Bản thông cáo trích lời ông Jim Kresge, Chủ tịch Ủy ban các tác giả bị cầm tù, cho rằng tiếng nói của blogger điếu cày đã không suy xuyển trước áp lực của chính quyền. Ông đã đề cập đến những vấn đề mà báo chí chính thức né tránh. Đáng buồn thay, ông là một trong hàng chục blogger bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ bất đồng chính kiến một cách ôn hòa. Giải thưởng One Humanity trị giá 5.000 đô la vẫn được PEN Canada trao tặng cho các tác giả có những tác phẩm bài viết được coi là vượt qua biên giới các quốc gia, đồng thời tạo sự liên kết giữa các nền văn hóa. Giải này sẽ được trao ngày hôm nay mà không có mặt blogger điếu cày bởi vì ông đang thọ án tù 12 năm vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Blogger điếu cày là một trong những sáng lập viên câu lạc bộ nhà báo tự do vào năm 2006. Năm 2008, ông đã được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam ở Hoa Kỳ trao giải thưởng. Một năm sau, ông được tổ chức Human Rights Watch trao giải thưởng Herman Hermet. Và năm nay, ông cũng vừa được Ủy ban Bảo vệ Nhà báo trao giải Tự do Báo chí Quốc tế 2013. Về tình hình khu vực Biển Đông, theo bản tin của AP ngày hôm qua, Liên doanh Philippines Anh Forum Energy PLC đã bắt đầu thảo luận với tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC về một dự án cùng khai thác dầu khí tại bãi Cỏ Rồng, Red Bank, nơi mà Philippines và Trung Quốc tranh chấp chủ quyền biển đảo.
AP trích lời Bộ trưởng Năng lượng Philippines ông Jericho Petila theo đó, đàm phán mới chỉ ở giai đoạn đầu, tuy nhiên đôi bên có triển vọng đạt được thỏa thuận cho dù là Philippines và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền tại bãi Cỏ Rong, các cuộc thương lượng sẽ diễn ra ở một quốc gia thứ ba, gần đây nhất là tại Hồng Kông. Bộ trưởng Philippines nhìn nhận, tranh chấp chủ quyền trên biển đã gây trở ngại cho việc khai thác dầu khí trong khu vực, trong khi đó do nhu cầu về năng lượng của Philippines ngày càng tăng cao, tập đoàn dầu khí của Philippines đã được giấy phép khai thác trong vùng bãi Cỏ Rong từ năm 2010. Tổng thống Philippines Benigno Aquino khẳng định đàm phán hợp tác với Trung Quốc để cùng khai thác dầu khí tại Biển Đông phải tuân thủ luật lệ của Philippines. Bãi Cỏ Rong nằm cách đảo Palawan của Philippines khoảng 80 hải lý về phía tây, thuộc vùng kinh tế đặc quyền của nước này. Tuy nhiên, cả Trung Quốc lẫn Việt Nam cùng tuyên bố chủ quyền với bãi đá được coi là có nhiều tiềm năng về dầu khí nói trên. Vẫn liên quan đến Biển Đông, bản tin của Nhật báo Kinh tế The Wall Street Journal số ra đề hôm nay cho biết là Tổng thống Philippines đã rút lại lời tố cáo Trung Quốc có ý đồ xây dựng cơ sở tại bãi đá ngầm Scarborough. Một chuyên gia về Biển Đông thuộc Học viện Đông Nam Á của Singapore là ông Jan Storey nhận định Manila đang hoàn toàn thay đổi thái độ với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông.
Chính phủ Nhật Bản hôm nay ra thông báo bắt đầu từ đầu tháng tới, hải quân và không quân của nước này sẽ tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng bảo vệ biển đảo. Cuộc tập trận sẽ kéo dài hơn 2 tuần lễ, huy động 34.000 binh lính cùng với sự tham gia của các khu trục hạm và chiến đấu cơ. Chương trình diễn tập có cả bắn đạn thật và đổ bộ chiếm đảo.
Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nhật cho biết cuộc tập trận sẽ bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 11. Các lực lượng tham gia tập trận gồm hải quân và không quân sẽ có các bài tập đổ bộ lên đảo Okidaitojima, cách đảo chính Okinawa 400 km về phía đông nam. Các máy bay chiến đấu F-2 và khu trục hạm cũng sẽ thực hiện các bài tập bắn đạn thật. Theo các giới chức quốc phòng Nhật, cuộc tập trận lớn này nhằm duy trì và nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng phòng vệ Nhật trong trường hợp bị tấn công. Hồi năm 2011, Nhật Bản cũng đã tổ chức một cuộc tập trận lớn với sự tham gia của tới 35.000 quân, nhưng trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh không căng thẳng như hiện nay. Cũng xin nhắc lại là quan hệ Tokyo và Bắc Kinh trở nên căng thẳng từ tháng 9 năm 2012 khi các tranh chấp quần đảo Điếu Ngư Senkaku bùng phát dữ dội, đặc biệt là sau khi Nhật Quốc hữu hóa một số đảo trong quần đảo do Tokyo quản lý, nhưng Trung Quốc vẫn đòi chủ quyền. Từ đó đến giờ, Trung Quốc vẫn thường xuyên đưa tàu tuần duyên, thi thoảng cả máy bay vào khu vực có tranh chấp chủ quyền. Từ khi lên nắm quyền cuối tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Shinzo Abe đã nhiều lần tỏ thái độ cứng rắn, kiên quyết không nhượng bộ trên vấn đề chủ quyền biển đảo, đặc biệt là đối với Bắc Kinh trong tranh chấp quần đảo Điếu Ngư Senkaku. Ngoài Bắc Kinh, Tokyo còn có những tranh chấp chủ quyền với Seoul trên đảo nhỏ mà Nhật gọi là Takeshima và Hàn Quốc gọi là Dokdo, hiện do Seoul kiểm soát.
Trước nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, hôm qua nhiều nhân chứng Bắc Triều Tiên đã kể lại thảm cảnh mà họ đã trải qua khi tìm cách vượt biên. Hai người trong số đó hiện sinh sống tại London. Ủy ban Liên Hiệp Quốc điều tra về các hành vi vi phạm nhân quyền của chế độ Bình Nhưỡng tiến hành các cuộc điều tra tương tự tại Seoul và Tokyo.
Nhân chứng thứ nhất được AFP trích dẫn là Ji-hun Nan Park, một phụ nữ khoảng độ 30 tuổi. Năm 98, bà đã vượt biên qua ngã Trung Quốc với tư cách là vợ của một doanh nhân người Hoa. Bà kể lại, lời đầu tiên mà doanh nhân này nói với bà là ông ta và gia đình có toàn quyền xử lý trường hợp của bà, do bà Park đã ở trong tay ông ta. Khi đó, bà đang mang thai, bà đã trốn khỏi Bắc Triều Tiên sau khi người em trai bà phục vụ trong quân đội bị thất sủng. Ít lâu sau, bà Park hay tin ông chồng người Trung Quốc trên giấy tờ của bà đang thương lượng để bán đứa con trai nhỏ bà mới hạ sinh, rồi sau đó công dân Bắc Triều Tiên này đã bị trục xuất về nước và bị đưa vào một trại tập trung. Từ đó, bà lại tìm đường để thoát thân. Bà Park đã trở lại Trung Quốc và tìm lại được đứa con trai trước khi trốn sang Anh Quốc, và tại đây, bà đang làm đơn để xin vào quốc tịch Anh. Nhân chứng thứ nhì là ông Song Ju Kim. Sau 4 lần tìm cách vượt biên, ông mới đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên. Ông trình bày với nhân viên Liên Hiệp Quốc là ông đơn giản phải ra đi vì không còn gì để ăn. Trong những năm 90, hàng trăm ngàn người dân Bắc Triều Tiên đã chết đói và cho tới nay vẫn còn cả triệu người cần được trợ cấp lương thực. Ông đã bị nhốt trong các nhà tù Bắc Triều Tiên mỗi lần vượt biên thất bại và đã bị đánh đập dã man. Bình Nhưỡng luôn từ chối để cho các phái đoàn của Liên Hiệp Quốc điều tra về tình trạng nhân quyền tại quốc gia này. Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc trên nguyên tắc sẽ trình bày lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc báo cáo vào tháng 3 sang năm.
Liên quan đến tình hình Trung Quốc, hãng tin AFP hôm nay cho biết, hàng chục công an đã được điều đến cấm chốt bảo vệ chung quanh tòa án thành phố Tế Nam Trung Quốc trước ngày ra phán quyết phúc thẩm đối với ông Bạc Hy Lai, đã bị tòa sơ thẩm kết án tù chung thân cách đây một tháng.
Theo ghi nhận của phóng viên AFP tại chỗ, lực lượng giữ gìn trật tự đã đặt các hàng rào cơ động và một cửa an ninh đặc biệt trước tòa án tối cao tỉnh Sơn Đông đặt tại thành phố Tế Nam. Chính tại nơi đó, cách đây một tháng, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị kết án tù chung thân. Các cơ sở thương mại xung quanh khu vực tòa án đã nhận được lệnh tạm ngừng hoạt động và đóng cửa vào ngày thứ Sáu, 25 tháng 10. Truyền thông ngoại quốc muốn tiếp cận khu vực tòa án phải đăng ký trước. Dự kiến vào lúc 10 giờ giờ địa phương ngày 25 này, tòa sẽ quyết định về đơn kháng án của bà Hy Lai. Hầu hết các chuyên gia đều nhận định bản án phúc thẩm sẽ không mấy thay đổi, vì rất ít khả năng các thẩm phán nằm dưới sự kiểm soát của vòng máy đảng dám xem xét lại số phận của bà Hy Lai vốn đã bị Bộ Chính trị định đoạt. Trong hệ thống tư pháp Trung Quốc, án phúc thẩm có thể được tuyên không cần mở phiên tòa hay tranh tụng mà chỉ cần dựa trên phán quyết của quan tòa sau khi xét đơn kháng án của bị cáo. Tại phiên sơ thẩm hôm 22 tháng 9 vừa qua, bà Hy Lai đã bị kết tội tham nhũng, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền hành. Trong 5 ngày xử, vị lãnh đạo cao cấp bị thất sủng của đảng đã quyết liệt chống lại các cáo buộc của tòa. Sau khi bị lĩnh án chung thân, ông Bạc đã làm đơn kháng án.
Cũng về Trung Quốc, chính phủ Bắc Kinh hôm nay thông báo cử các phái đoàn thanh tra tới những tỉnh thành bị ô nhiễm không khí nặng nhất để kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường.
Tình hình ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt là tại khu vực tập trung công nghiệp cao như vùng Đông Bắc Trung Quốc, vẫn rất trầm trọng mặc dù thời gian qua, chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp chống lại nạn ô nhiễm môi trường. Việc triển khai áp dụng các quy định là một vấn đề lớn ở Trung Quốc. Các xí nghiệp của nhà nước thường không tuân thủ hoặc thậm chí còn giả mạo báo cáo liên quan đến phát thải ô nhiễm. trang Internet của Bộ Môi trường Trung Quốc hôm nay ghi rõ, ngay từ nay cho đến tháng 3 sang năm, các đoàn thanh tra sẽ tới các khu vực xung quanh thủ đô Bắc Kinh, vùng châu thổ Sông Châu, Sông Dương Tử và các thành phố như Thành Đô, Trùng Khánh, Urumqi, thủ phủ của tỉnh Thân Cương. Tất cả những khu vực trên đều đã gặp phải nạn khói mù ô nhiễm. Các nhân viên thanh tra sẽ kiểm tra xem các nhà máy có lắp đặt thiết bị cần thiết để giảm thải khí gây ô nhiễm hay không. Ngoài ra, các thanh tra có thể phải lưu lại trong những nhà máy có vấn đề để kiểm tra tiếp. Các công ty vi phạm sẽ bị xử lý theo luật định. Bộ Môi trường cũng cho biết các thanh tra không làm tròn phận sự sẽ bị xử lý theo pháp luật. Đồng thời, người dân cũng được khuyến khích phát hiện những cơ sở gây ô nhiễm cho bộ.
Thủ tướng Pakistan đề nghị Mỹ chấm dứt tấn công bằng máy bay không người lái. Hôm qua tại Washington, Tổng thống Barack Obama đã tiếp Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Trước đó một hôm, Hoa Kỳ thông báo viện trợ ngay lập tức gần 2 tỷ đô la cho Pakistan. Ông Nawaz Sharif đã đề nghị Tổng thống Obama cho ngưng ngay các chiến dịch không kích bằng máy bay không người lái, từ lâu vẫn được quân đội Mỹ tiến hành trên lãnh thổ Pakistan trong các chiến dịch truy quét khủng bố.
Sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Thủ tướng Pakistan cho biết, ông đã đề cập với Tổng thống Obama vấn đề máy bay không người lái và nhấn mạnh cần phải chấm dứt các cuộc tấn công bằng loại máy bay này trên đất Pakistan. Về phần mình, Tổng thống Mỹ không nhắc tới chủ đề này trước các nhà báo, nhưng tuyên bố chung sau hội đàm khẳng định quan hệ giữa hai nước dựa trên các nguyên tắc tôn trọng, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Đây là cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Obama kể từ khi ông Sharif trở lại nắm quyền lãnh đạo Pakistan sau 14 năm bị đảo chính quân sự lật đổ. Từ sau các vụ khủng bố 11 tháng 9, Pakistan được cho là một đồng minh mới của Hoa Kỳ trong cuộc truy quét các nhóm khủng bố. Quan hệ giữa Washington và Islamabad trở nên căng thẳng sau vụ lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden hồi tháng 5 năm 2011. Ngoài ra, quan hệ hai nước ngày càng xấu đi bởi các vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Theo một số ước tính, từ năm 2004, CIA đã thực hiện khoảng 300 vụ không kích bí mật bằng máy bay không người lái trong các chiến dịch truy quét khủng bố ở vùng Tây Bắc Pakistan, làm chết trên 4.000 người, trong đó có không ít thường dân. Việc tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ bị dư luận và chính giới Pakistan lên án là hành động không chỉ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Pakistan mà còn làm tổn hại đến những cố gắng chống khủng bố của Islamabad. Ngoài ra, nhiều tổ chức phi chính phủ như Amnesty International cũng chỉ trích mạnh mẽ Washington dùng máy bay không người lái để tiêu diệt khủng bố là hành động coi thường chuẩn mực cơ bản luật pháp quốc tế. Nhà Trắng vẫn quả quyết rằng các chiến dịch chống khủng bố tiến hành chính xác, hợp pháp và hiệu quả.
Hôm nay, Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu khai mạc tại Bruxelles, 27 nước thành viên được kêu gọi nên có cùng một tiếng nói trước việc Hoa Kỳ bị tố cáo theo dõi các đồng minh châu Âu và nghe trộm điện thoại của Thủ tướng Đức. Sau thảm họa Lampedusa, chính sách nhập cư của châu Âu cũng sẽ là trọng tâm của thượng đỉnh lần này.
3 tuần lễ sau vụ đắm tàu làm hơn 360 thuyền nhân thiệt mạng tại Lampedusa ở Ý, các thành viên châu Âu ở vùng Địa Trung Hải gồm có Ý, Malta, Hy Lạp và Tây Ban Nha đòi các đối tác trong Liên Hiệp phải đưa hồ sơ nhập cư vào chương trình nghị sự. Thủ tướng Ý yêu cầu mở rộng vai trò của cơ quan giám sát biên giới châu Âu Frontex, Malta thì đòi Bruxelles phải có một chiến lược rõ ràng về nhập cư. Thủ tướng Tây Ban Nha nhấn mạnh việc kiểm soát biên giới để ngăn chặn các làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào Liên hiệp châu Âu phải là nghĩa vụ chung, nhưng hồ sơ thứ nhì đang thu hút chú ý của các bên liên quan đến vụ Mỹ bị tố cáo theo dõi các đồng minh châu Âu. Hôm đầu tuần, nhật báo Le Monde đã tiết lộ Pháp là mục tiêu nghe trộm của cơ quan an ninh Hoa Kỳ NSA. Hơn 70 triệu lượt ghi âm các cuộc điện đàm của các công dân Pháp đã bị NSA lưu trữ. Tiếp theo đó, chính phủ Đức thông báo là điện thoại di động của Thủ tướng Merkel dường như đã bị theo dõi. Berlin vào sáng nay đã triệu đại sứ Mỹ tại Đức lên Bộ Ngoại giao đòi giải thích về vụ việc. Tuy cùng là mục tiêu tấn công của ngành tình báo Hoa Kỳ, thế nhưng trước mắt các nước châu Âu chưa có chung một tiếng nói. Vài giờ trước khi Thượng đỉnh Bruxelles khai mạc, Ủy ban châu Âu kêu gọi các nước thành viên trong Liên Hiệp hãy đoàn kết để đối phó trong vụ này. Ngoài ra, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức bà Angela Merkel sẽ có một cuộc hội đàm riêng bên lề Thượng đỉnh Bruxelles vào hôm nay để thảo luận về vụ Paris và Berlin trong tầm ngắm của ngành tình báo Hoa Kỳ.
Hôm qua, sau khi phát ngôn viên của chính phủ Đức ra thông cáo khẳng định có thông tin về việc điện thoại của Thủ tướng Đức bị cơ quan an ninh Mỹ theo dõi, bà Angela Merkel đã trực tiếp nói chuyện điện thoại với Tổng thống Mỹ Obama, đề nghị có lời giải thích chính thức. chính phủ Đức phản ứng cương quyết nhưng vẫn giữ thái độ khá mềm mỏng đối với đồng minh Hoa Kỳ. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault gửi về bài tường trình.
Cet été, Angela Merkel, dans une interview, avait rejeté la possibilité qu'elle ait été écoutée par les services américains.
Mùa hè năm nay, Angela Merkel trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã bác bỏ khả năng bà bị cơ quan an ninh Mỹ nghe lén điện thoại. Vài tuần sau đó, phụ trách bộ phận an ninh của Đức đã xác nhận vụ NSA đã khép lại. Giờ đây, bà Angela Merkel lại bị lôi kéo vào chủ đề đã từng bị đàm tiếu nhiều hồi đầu mùa hè. Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức đã phản ứng rất mạnh mẽ về cuộc nói chuyện điện thoại giữa bà Merkel và ông Obama hôm qua với tuyên bố xin trích. Nếu như sự việc này được khẳng định là có thực, chúng tôi đánh giá là không thể chấp nhận được, hết lời dẫn. Đó là giọng điệu cương quyết cùng với lập trường mềm mỏng của chính phủ Đức trong những tuần qua. Về phần giới chính trị, cánh tả cũng như cánh hữu đều lên án hành động nghe lén này là không thể chấp nhận được và sẽ làm đổ vỡ lòng tin giữa hai đồng minh. Một nhật báo Đức nhấn mạnh rằng trước kia Hoa Kỳ vẫn là biểu tượng của sự tự do, nay lại ứng xử như một cường quốc bất chấp luật pháp và coi thường đồng minh. Về chính sách đối nội, tờ báo Süddeutsche Zeitung nhận định Thủ tướng Đức giờ đây chắc chắn sẽ không bị chỉ trích quá nhiều về lập trường trên hồ sơ này, cánh tả cũng như đã đỡ cứng rắn hơn trước. Hôm qua họ đang chuẩn bị cộng tác với bà Merkel trong chính phủ mới.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Về tình hình tại Nga, dư luận nước này đã hoài nghi sau khi chính quyền quyết định truy tố nhóm 30 thành viên tổ chức Greenpeace với tội danh côn đồ thay vì cướp biển. Nhiều nhà quan sát coi đây là một thủ thuật của Moscow để tránh bị kiện trước một tòa án quốc tế.
Hôm qua, Moscow quyết định tẩy chay phiên tòa quốc tế về luật biển. Nga đang bị Hà Lan kiện ra trước tòa án quốc tế về luật biển La Hê vì đã bắt giữ trái phép tàu phá băng Arctic Sunrise. Ngoài ra, tư pháp Nga giảm nhẹ tội danh truy tố các thành viên Greenpeace và chỉ truy tố họ về tội côn đồ thay vì cướp biển.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ bắt giữ phóng viên, chính quyền Trung Quốc hứa bảo vệ quyền tự do thông tin. Nhiều ngày sau vụ bắt giữ một phóng viên mà đã gây rất nhiều tranh cãi, Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã hứa sẽ bảo vệ các quyền căn bản của thông tin, một cử chỉ hiếm hoi của nhà cầm quyền Bắc Kinh theo hướng thúc đẩy tự do báo chí. Nhà báo Trần Vĩnh Châu của tờ Tân Khoái Báo ở Quảng Đông đã bị công an thành phố Trường Sa, Hồ Nam câu lưu ngày 18 tháng 10 vừa qua vì bị cho là xúc phạm thanh danh của một tập đoàn thiết bị xây dựng lớn, tập đoàn Trung Liên Trọng Khoa. Tập đoàn này, mà trong đó nhà nước nắm 20% vốn, có cổ phiếu niêm yết trên các thị trường chứng khoán Hồng Kông, Thượng Hải với trị giá chứng khoán hơn 8 tỷ đô la. Công ty này là một nguồn thu thuế đáng kể cho thành phố Trường Sa. Tuy nhiên, phóng viên Trần Vĩnh Châu đã viết nhiều bài tố cáo tập đoàn Trung Liên Trọng Khoa đã giả mạo sổ sách kế toán, thổi phồng lợi nhuận. Hôm qua, ban biên tập tờ báo này đã đăng trên trang nhất lời kêu gọi công an trả tự do cho phóng viên Trần Vĩnh Châu, một hành động hiếm hoi, thách thức chính quyền từ một tờ báo Trung Quốc. Hôm nay, tờ báo lại đăng trên trang nhất hàng tựa, một lần nữa, làm ơn thả anh ra. Hành động này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cư dân mạng tại Trung Quốc. Riêng tổ chức phóng viên không biên giới trụ sở tại Paris cũng đã ra thông cáo hoan nghênh hành động dũng cảm của tờ Tân Khoái Báo và kêu gọi chính quyền trả tự do cho nhà báo Trần Vĩnh Châu. Đa số các báo Trung Quốc chỉ trích việc bắt giam phóng viên Trần Vĩnh Châu. Trên trang blog của mình, một tuần báo ở Quảng Đông, Southern Weekly, cho rằng công an đang cố tạo ra một bầu không khí khủng bố trong giới báo chí. Điều bất ngờ là tối hôm qua, Nhật báo Xuất bản và Báo chí, tức là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Báo chí và Xuất bản, đã cho biết cơ quan này rất quan ngại về vụ bắt giữ phóng viên Trần Vĩnh Châu. Tờ báo trích lời một quan chức Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc khẳng định là cơ quan này đã thảo luận với các cấp có thẩm quyền để bảo đảm cho vụ này được giải quyết một cách đúng đắn và hợp lý. Quan chức nói trên còn tuyên bố là Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc yểm trợ mạnh mẽ các cơ quan truyền thông trong hoạt động bình thường nhằm thông tin cho công chúng và rất chú ý bảo vệ các quyền chính đáng này. Tuy nhiên, cơ quan quản lý truyền thông Trung Quốc chống lại mọi lạm dụng các quyền thông tin, đồng thời yêu cầu báo chí loan tin về vụ này một cách khách quan. Trả lời phỏng vấn cổng thông tin Sina.com, một đại diện của tập đoàn Trung Liên Trọng Khoa đã bác bỏ những lời cáo buộc của phóng viên Trần Vĩnh Châu. Thế nhưng, tờ báo chính thức Global Times lại cho biết là Ban Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc trách chống tham nhũng đã tham gia điều tra về vụ này. tự do báo chí cho tới nay vẫn là chủ đề nhạy cảm ở Trung Quốc, nhưng theo hãng tin Reuters, các nhật báo Anh ngữ do nhà nước quản lý trong hai ngày qua đã tường thuật về vụ bắt giữ nhà báo Trần Vĩnh Châu mà dường như không bị kiểm duyệt. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Lê Vi, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài bài học từ cuộc khủng hoảng shutdown của Hoa Kỳ. Mai Vân thực hiện với phần phỏng vấn nhà bình luận Ngô Dân Dũng tại California. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, mạng lưới blogger Việt Nam đã đưa ra nhận định về bản cáo trạng cũng như về phiên xử blogger Đinh Nhật Uy vào ngày 29 tháng 10 tới. Đinh Nhật Uy là anh ruột của sinh viên Đinh Nguyên Kha, người đã lãnh án 8 năm tù vào tháng 5 vừa qua vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Bản án sau đó đã được giảm xuống còn 4 năm. Bị bắt từ ngày 15 tháng 6, Đinh Nhật Uy sẽ ra tòa với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, chiếu theo điều 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Sau đây là phần trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ của blogger Huỳnh Công Thuận, một trong những người đã ký vào tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam đòi hủy bỏ điều 258. Xin kính chào blogger Huỳnh Công Thuận. Xin cảm ơn anh đã nhận trả lời phỏng vấn RFI ngày hôm nay để đưa ra một số nhận định về bản cáo trạng và phiên xử sắp tới đối với blogger Đinh Nhật Uy. Nhưng mà trước hết thì xin anh có thể nhắc lại cho thính giả biết là Đinh Nhật Uy đã bị bắt trong hoàn cảnh như thế nào ạ?
Xin chào anh Xuân Thương và tất cả quý vị. Đinh Nhật Uy bị bắt là ngày 15 tháng 6, chiều tối ngày hôm đó, đó tôi và một số bạn bè đã có xuống ngay nhà của anh Uy đó, là gặp mẹ của anh Uy là bà Kim Liên đó, thì có biết một số chi tiết. Thì riêng cá nhân tôi thì có thấy những cái biên bản khám xét bắt giữ cũng như là những cái tài liệu mà ta gọi là chứng cứ đó, thì trong có những cái áo lưu vô mà chúng tôi thường mặc hàng ngày nè, cho nên mà ta gọi đó là những chứng cứ mà để người ta bắt. Có hai cái điểm rất là bất thường khi bắt Đinh Nhật Uy. Người ta ghép tội Đinh Nhật Uy đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ ở điều 258 đó để mà xâm phạm những cái gì đó của nhà nước với nhân dân á. Cái điểm này là cái điểm mấu chốt nhất để người ta bắt. Nhưng mà trái lại, đó lại là một cái sai sót người ta rất là lớn. Bởi vì cái Facebook của Đinh Nhật Uy đó, đúng rồi, cái tên Đinh Nhật Uy, chứ chưa hẳn của anh Đinh Nhật Uy này là chủ cái trang đó. Bởi vì sau khi bị bắt rồi, thì hiện giờ cái trang Facebook trên Đinh Nhật Uy này vẫn còn hoạt động bình thường, vẫn đưa tin. Thì ra cái đó là một cái sai rồi, công an đâu có nói được là trang này của Đinh Nhật Uy. Bởi vì hôm nay đó thì có một số người luật sư cũng như là bà Kim Liên đã yêu cầu là cái người có liên quan đó là cái ông chủ trang Facebook xác nhận có đúng là Đinh Nhật Uy hay không. Còn có hai chi tiết người ta vi phạm trầm trọng về cái vấn đề mà bắt Đinh Nhật Uy. Cái thứ nhất là khi bắt Đinh Nhật Uy cái ngày 15 tháng 6 đó, là trong cái lệnh bắt, có lệnh khám xét, ghi rõ là khám xét cái nơi đăng ký thường trú của Đinh Nhật Uy là số 584 quốc lộ 62, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Nhưng mà người ta lại không có khám xét cái chỗ đó, phải khám xét cái chỗ khác, là cái chỗ nhà riêng của cha và mẹ của anh Đinh Nhật Uy, mà anh Đinh Nhật Uy không có hộ khẩu tại đó cũng như không có tại đó. Mà cái ngày khám xét đó là không có ai ở nhà hết. Người ta bắt anh Uy xuống đó mở cửa, anh Uy đâu phải nhà của anh còn mở cửa được. Thì người ta lại kêu một người lạ nào đó đem tìm cái chắc khóa, chắc cái ổ khóa dây cửa đó. Rồi ta vô ta khám xét, ta lập biên bản, ta giữ. Mà trong đó là hoàn toàn đồ đó là của ông Chuộng và bà Liên, là cha mẹ của anh Huy, không có nào của anh Huy hết. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó, khi là lập biên bản đó, thì người ta không ghi những cái điểm đó vào cái điểm mà người ta cắt ổ khóa tự động ta vô là không được phép của chủ nhà, cũng như cái đó không phải nhà của anh Huy. Khi bà Liên mới hay tin mới từ ở thành phố, từ Sài Gòn đó mới về tới đó, thì cái chuyện nó tan quan rồi thì vô mà không dám cự thẳng với công an và cự với công mà cắt ổ khóa đó. Nó tại sao cắt ổ khóa của nhà tôi chắc là phải thường. Thì cái đồ của ông Kiên trả lời là bây giờ có mấy anh này nó công an chưa cắt thì chứ không, tôi không có. Rõ ràng là người ta làm sai, người ta không trong nguyên bản không có ghi cái điểm đó. Đó là hai cái điểm bất thường rất lớn. Rồi cái quan trọng là những cái đồ mà thu giữ đó là hoàn toàn là của ông Chuộng, nhân Chuộng là ba của anh Huy hết. Là nó giống như trường hợp kỳ trước nè. Khi bắt Đinh Nguyên Kha đó thì người ta tịch thu những cái tài sản của Đinh Nhật Uy. Bị kỳ xử Đinh Nguyên Kha lần thứ hai đó, Đinh Nhật Uy mới ra tòa khiếu nại về vấn đề đó đó. Thì người ta mới trả tài sản lại cho anh Huy. Bây giờ đó bắt Đinh Nhật Quy lại tịch thu giữ tài sản của ông Đinh Văn Trộn, cũng không phải tài sản của anh Quy, bây giờ đâu có cái gì đâu, anh Quy đâu.
Vâng, đó là cái những cái vi phạm theo anh là nghiêm trọng trong cái vụ bắt giữ Đinh Nhật Quy. Thế thì về cái bản cáo trạng đối với Đinh Nhật Quy trong cái phiên xử tới, thì mạng lưới blogger Việt Nam có nhận định như thế nào?
Dạ thưa các bạn, cáo trạng vừa rồi đưa ra tháng 9 đó, thì chúng tôi là những cá nhân blogger Việt Nam có trong mạng là không mong mạng lưới đó, thì cũng có ý kiến riêng rồi. Nhưng mà vừa qua đó thì anh em mới thống nhất lại, mới đưa ra một cái số ý kiến chính thức. Đó là Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An đó, đưa ra cái bản cáo trạng đó, ngày 6 tây tháng 9 đó. Chính Đinh Nhật Quy là nhận bản cáo trạng là có ghi rõ trong bản cáo trạng rồi là không chấp nhận cái bản cáo trạng là phản đối rồi. Bởi vì bản cáo trạng người ta đã ghi sai những cái điểm trong đó, có ba cái điểm chính Đinh Nhật Quy là không chấp nhận. Thứ nhất là nói là Đinh Nhật Quy lợi dụng cái quyền tự do dân chủ đeo rồi lập cái trang Facebook của Đinh Nhật Quy đó, là để cho người ta vô, người ta like, rồi người ta chia sẻ, rồi để mà phương hại tới cái cơ quan nhà nước tổng đài Viettel cho tổng đài Mobi gì đó. Trong đó có một người dân là bà Nguyễn Thị Thông gì đó, là cái bà đó là cái bà đảng viên nhà ở đối diện cái nhà của anh Quy, người ta lấy những cái điểm đó ra người ta đánh, nhưng mà anh Quy đánh ghi rất là rõ rồi, những điểm nó sai hoàn toàn, anh không chấp nhận. Anh có ghi rõ là trước đó là tháng 8, ngày 24 tháng 8 đó, anh có gửi một cái đơn khiếu nại đưa cho cán bộ trại tạm giam, gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân của tỉnh Long An để khiếu nại về cái bản cáo trạng này, cũng như là cái bản kết luận điều tra đó. Lãnh tôi ghi rõ là tôi không đồng ý là nó xấu chuyên tạc như nhận xét của bản cáo trạng, nó không có lưu trữ, không mục đích là để câu người ta vào like để nói xấu nhà nước, và nó có làm một cái đơn khiếu nại là trong đó ba điểm chính là đã đưa ra rồi. Cho tới ngày hôm qua đó thì cái mạng lưới cốc cơ Việt Nam đó đã đưa ra một cái bản tuyên bố chung đó, là Đinh Nhật Quy này đó là bị truy tố theo cái điều 258 đó, là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi nhà của người hợp pháp nhân dân gì đó. Bản thân điều 258 đó mà chúng tôi đã từng phản đối rồi, nó đã vi phạm điều 19 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, là mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và cũng như có quyền tự do mà không có bị cản trở tìm kiếm về thông tin cũng như quảng bá những tin tức ý kiến mà qua mọi phương tiện truyền thông mà không có kể biên giới nước nào hết trơn à. Bản thân của cái điều 258 đã vi phạm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền rồi, các mạng lưới blogger Việt Nam là đang đưa ra cái tuyên bố 258 đó. Nhưng mà riêng về nói về cái luật pháp Việt Nam của cái nhà nước Việt Nam này thôi đó, thì cho bản cáo trạng này nó cũng sai nữa. Bởi vì anh muốn ghép tội một người nào đó xâm phạm tới quyền và lợi của ai đó thì phải ra cụ thể xâm phạm như thế nào, hư hao cái gì, tốn bao nhiêu, thiệt hại bao nhiêu. Còn này cứ nói chung chung là thiệt hại là xâm phạm, cái đó là chung chung rõ ràng, không có nói được cái cụ thể là xâm phạm cái gì hết trơn. Nói xin lỗi cái trang Facebook của anh Quy này đó, so với những người khác, cũng như so với cái trang blog cá nhân của tôi, cũng như trang Facebook của tôi đó, thì anh Quy nhất còn nhẹ hơn nhiều. Anh nhắc tôi xin lỗi, so ra tôi còn nặng hơn mấy anh đó. Nếu bắt hết cả triệu mà lúc giờ Việt Nam đi, chứ đâu phải bắt anh Quy đâu. Nhưng mà người ta lỡ, nó bắt rồi. Nhà còn nguyên này mà, bắt người ta phải làm ra cho có tội. Chứ không phải bắt mà thả hơi hơi được. Để bắt phải có tội, kiếm ra cho ra cái tội gì á. Tội trời ơi, đất trời không có cũng thành có. Thì đó là cái ý kiến chung của mọi anh em trong cái mạng lưới blogger Việt Nam.
Đó là cái lập trường chung của mạng lưới blogger Việt Nam. Vậy thì chuẩn bị cho cái phiên xử sắp tới, mạng lưới blogger có dự định kêu gọi gì hay không? Tức là kêu gọi mọi người đến tham dự để ủng hộ tinh thần cho Đinh Nhật Quy, hoặc là để bày tỏ cái sự bất đồng đối với bản cáo trạng và phiên xử này?
Dạ thưa, cái vấn đề mà kêu gọi anh em đó thì không phải riêng cái mạng lưới blogger Việt Nam đâu, là tất cả những người mà dân mà người ta có chính kiến rõ ràng chống cái bất công đó, là chống sự vi phạm pháp luật, người ta đều đến và người ta đều kêu gọi hết. Những người không có phải blogger, người ta không biết internet là cái gì, người ta vẫn tìm hiểu và người ta vẫn muốn đi đến đó, chứ không phải riêng mạng lưới blogger Việt Nam không đâu. Thì chúng tôi dùng chính những trong cái bản cáo trạng cũng như cái bản kết luận điều tra đó, người ta gọi là những cái chứng cứ phạm tội đó, cũng như những cái áo in Hoàng Sa Việt Nam, Trường Sa Việt Nam, cũng những cái áo chống đường lưỡi bò Trung Quốc, chúng tôi sẽ mặc những áo đó đi đến phiên tòa. Còn người ta xử lý, người ta sẽ trận ngăn bằng cách nào, đó là cái việc của người ta. Chúng tôi sẽ dẫn làm những chuyện đó. Có những anh em blogger sẽ dùng những cái áo chỉ làm thành những cái cờ phướng, người ta cầm ra đi luôn. Những cái áo như vậy mà gọi là tài liệu là xâm phạm, chống đối gì vậy, nghe sao nó lá lạ luôn quá à. Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam rồi chống đường lưỡi bò Trung Quốc bảo vệ biển đảo Việt Nam. Mình có tôi gọi là cái tài liệu mà phản động chống đối thì cái đó là nó không có được rồi. Cái đó không ai chịu hết trơn á. là chúng tôi sẽ dùng chính những cái áo đó, mặc áo đó, và chúng tôi sẽ cầm những cái áo đó treo thành cái cờ đi luôn ha.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn blogger Huỳnh Công Thuận, coi như đại diện cho mạng lưới blogger Việt Nam, đưa ra một số nhận định về bản cáo trạng và phiên tòa xét xử Đinh Nhật Huy vào ngày 29 tháng 10 tới đây.
Dạ, xin cảm ơn.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Văn bút Canada trao giải cho blogger điếu cày. Philippines và Trung Quốc cùng khai thác dầu khí tại Biển Đông. Nhật Bản chuẩn bị tập trận lớn tăng cường khả năng bảo vệ biển đảo. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh với hai hồ sơ chính, đó là chính sách nhập cư và vụ Mỹ nghe lén điện thoại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vụ bắt giữ phóng viên chính quyền Trung Quốc hứa bảo vệ quyền tự do thông tin. Mạng lưới blogger Việt Nam chỉ trích phiên xử Đinh Nhật Huy, RFI phỏng vấn blogger Huỳnh Công Thuận. Ngay sau đây là mục điểm báo do Lê Vy phụ trách.
Điểm báo.
Báo chí Pháp hôm nay quan tâm khá nhiều đến thời sự tại châu Á, mà đặc biệt là Trung Quốc. Với dân số đông nhất hành tinh, quốc gia này đã ra sức sản xuất một lượng lương thực lớn, nhưng vẫn không đủ để cung ứng cho người dân. Do đó, Trung Quốc tìm cách thu mua lương thực từ khắp nơi trên thế giới và thuê cả ruộng đất ở nước ngoài để trồng trọt sản xuất. Báo Kinh tế Lezeco đề cập đến vấn đề này qua bài viết khá dài mang tựa "Giấc mơ tự túc lương thực của Trung Quốc tan biến".
Tờ báo cho biết, từ tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã mua hàng triệu tấn lúa mì trên thị trường thế giới. Các chuyên gia ước tính con số này có thể lên đến 10 triệu tấn, lượng nhập khẩu đáng kể nhất từ 18 năm gần đây. Từ đó, Trung Quốc sẽ trở thành nhà thu mua lúa mì số một thế giới. Giải thích cho tình hình này, báo Lezeco cho biết chất lượng lúa mì của Trung Quốc quá tệ hại trong mùa thu hoạch vừa qua do thời tiết xấu.
Quá trình đô thị hóa nhanh chóng cùng với sự phát triển của tầng lớp trung lưu đã làm thay đổi các thói quen về ăn uống. Tiêu thụ thịt heo, bò, gia cầm cũng bùng nổ. Gần 20 triệu người di cư hàng năm từ nông thôn ra thành thị vùng duyên hải phía đông. Với tốc độ như vậy, dân số thành thị sẽ vượt mức 1 tỷ từ nay đến năm 2025, theo văn phòng nghiên cứu McKinsey. Để chăn nuôi gia súc, Trung Quốc đã nhập 80% lượng đỗ mà cả nước tiêu thụ. Bon Gaffe, phân tích gia thị trường ngũ cốc của ODA giải thích, đây là một quyết định mang tính chính trị của chính phủ khi ưu tiên sản xuất lúa mì và ngô hơn là sản xuất các loại cây lấy dầu. Chính phủ đã đưa ra một chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp với việc giúp cơ khí hóa, xóa thuế khóa và duy trì người nông dân tại nông thôn. Tuy nhiên, Trung Quốc có nguy cơ ngày càng lệ thuộc hơn vào bên ngoài khi nhập khẩu khá nhiều các nông sản. Trung tâm Thông tin Quốc gia Trung Quốc về ngũ cốc và dầu ăn đã thừa nhận khả năng tự cung ứng về ngũ cốc sẽ giảm từ nay đến năm 2020. Cũng như mọi quốc gia khác, vấn đề an ninh lương thực giữ một vai trò quan trọng và được xem như an ninh quốc gia. Một chuyên gia nhắc lại rằng, thế hệ đã từng trải qua nạn đói vẫn còn đây, và phân tích, Bắc Kinh biết rằng quân đội sẽ không tài nào dẹp được bạo loạn do nạn đói gây ra. Nạn đói sẽ gây bất ổn chính trị. Trong nhiều năm, Trung Quốc đã lập các kho dự trữ lớn, đặc biệt là lúa mì, để đề phòng trường hợp cấp bách. Theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, FAO, con số dự trữ lên đến 55 triệu tấn. Ngoài ra, có cả các kho dự trữ tư nhân, nhưng chẳng có số liệu cụ thể nào. Để bảo đảm an ninh lương thực, Trung Quốc đã tìm một số giải pháp khác. Từ nhiều năm nay, Bắc Kinh đầu tư thuê ruộng đất ở nước ngoài để canh tác, như tại châu Phi, và mới đây còn tìm đến cả Ukraine. Theo thống kê từ Bộ Tài nguyên Trung Quốc, diện tích ruộng đất canh tác sụt giảm 6,2% từ năm 1997 đến năm 2008. Từ nhiều năm nay, Trung Quốc tìm kiếm nguồn tài nguyên từ nước ngoài, tại Đông Nam Á có Lào, Campuchia và Indonesia. Ngoài ra còn có châu Mỹ Latin. Đặc biệt, Trung Quốc quan tâm đến nguồn nông sản của Ukraine, nay là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn trên thế giới. Mối quan hệ giữa hai quốc gia đã được siết chặt từ nhiều năm gần đây. Năm 2012, Bắc Kinh đã cho ngành công nghiệp Ukraine vay 3 tỷ đô la, và Kiev đang thương lượng để nhận được sự giúp đỡ tài chính cho hệ thống tưới tiêu. Cuối tháng 9, một tin đồn cho biết Trung Quốc tính mua lại 3 triệu hecta đất nông nghiệp Ukraine, diện tích tương đương với nước Bỉ.
Hội đàm kinh tế thương mại cấp cao lần thứ tư giữa Trung Quốc và châu Âu diễn ra ngày hôm nay tại Bruxelles. Đề tài này được Nhật báo Kinh tế Lezeco phản ánh qua bài viết của Phó Thủ tướng Trung Quốc Mã Khải mang tựa Người Trung Hoa chúng tôi muốn gia tăng trao đổi với châu Âu.
Mang tính chiến lược và toàn diện, cuộc hội đàm lần này là dịp để bàn luận sâu sắc về các chủ đề kinh tế và thương mại mà cả hai phía cùng quan tâm, đồng thời cùng nhau hoạch định tương lai của mối quan hệ kinh tế, thương mại của cả hai bên. Năm nay đánh dấu sinh nhật 10 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và châu Âu. Hợp tác kinh tế và thương mại đang phát triển nhanh chóng. Châu Âu hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc trong 9 năm liên tục. Trung Quốc là đối tác thứ hai của châu Âu từ 10 năm nay. Hàng ngày, trao đổi thương mại hai bên đạt 1,5 tỷ đô la. Hàng hóa Trung Quốc ngày càng thâm nhập vào các hộ gia đình châu Âu, trong khi đó, các nhãn hiệu, kiểu dáng châu Âu cũng được người Trung Quốc khá ưa chuộng. Các quốc gia châu Âu thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư và du khách Trung Quốc. Trung Quốc hứa hẹn sẽ tiếp tục tiến trình cải cách, mở cửa và duy trì một nền kinh tế phát triển ổn định. Ông Mã Khải dẫn chứng, việc mở khu tự do thương mại Thượng Hải cho thấy thiện chí của Trung Quốc trong việc tự do hóa và tạo điều kiện cho thương mại phát triển. Ông nhắc lại, vụ giải quyết tranh chấp về pin mặt trời hồi tháng 6 cho thấy khả năng xử lý các tranh chấp thương mại của cả hai bên.
Báo La Khoa ngày hôm nay quan tâm đến tình hình chính trị tại Campuchia. Kết quả bầu cử hồi tháng 7 vừa qua vẫn còn làm cho phe đối lập ấm ức và họ đã xuống đường phản đối một cuộc bầu cử gian lận.
Theo tờ báo, hàng nghìn người ủng hộ phe đối lập biểu tình trên các con phố của thủ đô Phnom Penh từ hôm qua và phong trào biểu tình kéo dài 3 ngày. Họ phản đối kết quả bầu cử quốc hội mà theo họ chứa nhiều gian lận và đã mang lại chiến thắng cho Thủ tướng Hun Sen, người đã nắm chính quyền từ năm 1985. Đảng đối lập cứu nguy dân tộc của ông Sam Rainsy đã tẩy chay quốc hội vì cho là kết quả gian lận. Theo đảng này, có quá nhiều cử tri ma. Tại tỉnh Kompon Cham, nơi mà đảng đối lập chiếm được 10 trên tổng số 18 ghế, ông Mu Sochu, một dân biểu thuộc đảng đối lập phát biểu. Chúng tôi thắng cử là nhờ sự ủng hộ của thanh niên, vì họ muốn có một tương lai sáng lạng hơn. Chương trình tranh cử nhắm đến việc chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nghèo, tăng lương cho công nhân và giáo viên, để họ không phải bán trái cây trong lớp học để kiếm thêm thu nhập. Dân chúng vùng này được xem là năng động, tiếp xúc nhiều với thông tin nên đã dám lên tiếng phản đối nạn tham nhũng và cướp đất. Phan, một công dân 25 tuổi lên án, chính phủ hiện nay đã bán rừng, gỗ, sông ngòi và đất đai, Hun Sen đã bán đất nước. Nhân vật số 2 của đảng cứu nguy dân tộc, ông Ken Soka, đã đến tỉnh Kampong Cham để ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Thế nhưng, bên bờ sông Mekong, ông không hề đề cập nhiều đến lũ lụt mà về việc tổ chức biểu tình trong 3 ngày tại thủ đô. Ông đã phát gạo, nuôi nước mắm và tương cho dân chúng. Khi tạt qua một trường học, ông đã cho trường 200 ri, tương đương với 35 euro. Liệu ông có dùng đồng tiền để mua chuộc dân chúng hay không, như đảng của ông Hun Sen đã từng làm để mua lá phiếu? Ông Kem Soka xác nhận là tiền cho học sinh là từ hội người Campuchia ở nước ngoài đóng góp. Đảng chúng tôi không cho tiền, đó không phải là thói quen của chúng tôi.
Mục Kinh tế của báo Le Monde đăng tin, vào ngày 22 tháng 10 vừa qua, giá đồng euro lần đầu tiên tăng đến mức đỉnh điểm so với đồng đô la kể từ năm 2011, 1 euro ăn 1,3780 đô la.
Theo tờ báo, cuộc khủng hoảng sốt cao gần đây của Hoa Kỳ làm cho đồng đô la mất giá và các đồng ngoại tệ lớn khác tăng giá. Số lượng việc làm của Mỹ được đăng vào thứ ba vừa rồi, làm cho các nhà đầu tư phải thất vọng. Xứ sở của chú Sam chỉ tạo ra được 148.000 công việc vào tháng 9, thấp hơn con số 183.000 mà các nhà phân tích trông đợi. Các số liệu này là một dấu hiệu quyết định để bắt mạch nền kinh tế số 1 thế giới. Một chuyên gia nhận định, phục hồi kinh tế Mỹ ít vững chắc hơn mong đợi. Nhưng đặc biệt, nền kinh tế này còn rất lệ thuộc vào việc bơm tiền mặt của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Nhà đầu tư tự hỏi về khả năng điều hành đất nước và đưa ra các giải pháp của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là, liệu đồng euro tăng giá có gây hại cho hoạt động kinh tế của khu vực đồng euro hay không? Đối với một số chuyên gia, thì chắc chắn rằng đồng euro tăng giá tác hại nặng nề đến giá cả xuất khẩu và không có lợi cho khôi phục kinh tế. các quốc gia trong khu vực không chịu ảnh hưởng như nhau. Ví dụ, các công ty của Đức chuyên trong lĩnh vực cao cấp không chịu ảnh hưởng nặng nề của việc đồng euro tăng giá. Thế nhưng, các công ty vừa và nhỏ của Pháp đã bắt đầu gặp khó khăn khi 1 euro đổi lấy 1,23 đô la. Thế nhưng, đồng euro tăng cũng mang lại lợi ích riêng cho châu Âu. Đó là hạ giá nguyên vật liệu nhập khẩu, đặc biệt là năng lượng được trao đổi bằng đồng đô la.
Một khoa học của báo Le Figaro bàn luận về đề tài, thiếu ngủ có thể gây nên bệnh Alzheimer, mất trí nhớ. Hai công trình nghiên cứu độc lập vừa được đăng vào tháng 10 này cho thấy vai trò của giấc ngủ trong việc bảo dưỡng não bộ và giảm thiểu nguy cơ bệnh thoái hóa não bộ.
Tác động của thời gian ngủ lên trí nhớ và hiệu năng của trí tuệ cũng được Trường Đại học Hồng Kông và Birmingham nghiên cứu trong một công trình chung từ năm 2003 đến năm 2008 trên 28.000 người già từ 50 đến 85 tuổi. Người Trung Quốc có kết quả tốt nhất qua cuộc kiểm tra là những người ngủ từ 7 đến 8 giờ một ngày. Đó là trường hợp của 1/2 số người tham gia cuộc nghiên cứu. Hiệu năng trí tuệ giảm đáng kể đối với những người ngủ hơn 10 tiếng hay ít hơn 5 tiếng một ngày.
Và tiếp theo đây là tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Bài học từ cuộc khủng hoảng shutdown của Hoa Kỳ, tạp chí do Mai Vân thực hiện với phần phỏng vấn nhà bình luận Ngô Nhân Dụng tại California.
Sau hơn 2 tuần bị đóng cửa, shutdown, một phần vì không có ngân sách vận hành, chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu hoạt động trở lại bình thường kể từ hôm 17 vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ ký ban hành đạo luật mới được Quốc hội Lưỡng viện thông qua, cho phép nâng trần nợ công và các công sở liên bang mở cửa trở lại. Tính ra thì cái giá phải trả cho 16 ngày chính quyền liên bang Mỹ phải hoạt động cầm chừng không phải là nhỏ, cả về kinh tế lẫn chính trị. Theo những ước tính sơ bộ, thì việc hàng trăm ngàn nhân viên liên bang phải nghỉ việc, không lương trong 2 tuần lễ, nhiều dịch vụ đã phải tạm ngưng, đã làm tăng trưởng kinh tế Mỹ mất đi 0,6% trong quý tư năm nay, tương đương với khoảng 24 tỷ đô la. Còn trên bình diện chính trị ngoại giao, tác hại không cân đong đo đếm được, nhưng rõ ràng là cũng có. Ví dụ cụ thể nhất là vì vụ shutdown ở trong nước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không qua Đông Nam Á được để tham dự một loạt hội nghị thượng đỉnh quan trọng như APEC tại Bali hay Đông Á và Mỹ ASEAN tại Brunei. Sự vắng mặt của ông Obama trong một trường mực nào đó đã làm cho tiếng nói của Hoa Kỳ tại các diễn đàn khu vực này mất đi trọng lượng cần thiết để thúc đẩy một số hồ sơ gai góc mà nước Mỹ hết sức quan tâm. Một trong những thí dụ về cuộc hẹn bị lỡ này là việc đúc kết thỏa thuận tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP mà Washington muốn hoàn tất nhân dịp các cuộc họp thượng đỉnh kể trên, rốt cuộc đã không thực hiện được. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng đó là kết quả của một cuộc đọ sức về ngân sách liên bang giữa Tổng thống Obama và Đảng Dân Chủ, nắm Thượng viện và Đảng Cộng Hòa đang làm chủ Hạ viện với phần thắng nghiêng về Tổng thống Mỹ. Đảng Cộng Hòa lần này đã muốn buộc ông Obama phải nhượng bộ họ trên đạo luật bảo hiểm, y tế xã hội, gọi là Obamacare, mà cụ thể là đẩy lùi thời hạn áp dụng luật này, vốn bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 10. Tổng thống Obama và Đảng Dân Chủ không khuất phục. Và như nói trên, sau 16 ngày duy trì thái độ cứng rắn, thì phe Cộng Hòa đã phải chấp nhận thỏa hiệp để chính quyền liên bang mở cửa trở lại. Trong cuộc đấu này, chỉ phần thất bại rõ ràng là đã nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa Mỹ. Để hiểu rõ hơn cuộc khủng hoảng vượt qua tại Mỹ, thì RFI đã đặt câu hỏi cho ông Ngô Nhân Dụng, nhà bình luận báo Người Việt tại California, Hoa Kỳ. Đối với ông Ngô Nhân Dụng, thì vụ shutdown vừa qua có thể quay là phản ánh một điểm yếu trong cơ chế vận hành của nền chính trị Mỹ. Trả lời phỏng vấn của RFI, nhà bình luận Ngô Nhân Dụng trước hết đã nêu bật phản ứng bất đồng của công luận Mỹ đối với Đảng Cộng Hòa, bị quy kết là đã gây ra cuộc khủng hoảng vừa qua. Cho dù đạo luật bảo hiểm y tế của ông Obama không phải là được nhiều người tán đồng.
Nếu chúng ta căn cứ vào những cái thăm dò dư luận ở bên Mỹ, sau khi nhà nước mở cửa trở lại và Quốc hội đồng ý là nâng cao cái trần nợ lên cho đến tháng 2 sang năm, thì người ta thấy rằng cái số người Mỹ mà coi Đảng Cộng Hòa với thiện cảm đó, nó chỉ có khoảng độ 30%. Mà trong khi đó thì cái số người mà không có thiện cảm với Đảng Cộng Hòa lên trên 60%. Thì như vậy có thể nói rằng về phương diện chính trị, thì Đảng Cộng Hòa đã bị thua thiệt ở trong cái trận đấu này. Mà một năm nữa thôi, dân sẽ đi bỏ phiếu trở lại. Thì đây là cái điều mà các nhà chính trị Đảng Cộng Hòa phải quan tâm. Về mặt thực tế đó, thì cũng có thể nói rằng trong cái cuộc đương đầu vừa qua giữa ông Tổng thống với lại Đảng Cộng Hòa, thì cuối cùng khi mà thỏa hiệp lại mở cửa chính phủ và nâng cao trần nợ, Đảng Cộng Hòa không đạt được một cái điều gì mà họ đòi hỏi cả. Tức là họ yêu cầu đầu tiên là xóa bỏ đạo luật về y tế mà ông Obama đã ký, rồi sau đó họ hạ xuống còn là xóa bỏ một phần cái đạo luật đó, hoãn thi hành một thời gian. Nhưng mà tất cả đòi hỏi đó cuối cùng họ không được. Mà ông Obama thì từ đầu đến cuối là nói không cần phải nhượng bộ, và cuối cùng thì ông làm đúng như vậy. Thành ra coi như là về thực tế đó, thì mục tiêu của Đảng Cộng Hòa đã không đạt được. Thế nhưng mà khi chúng ta nói rằng Đảng Cộng Hòa không có lợi ở trong cái cuộc đấu này đó, thì chúng ta cũng nên chú ý là trong Đảng Cộng Hòa nó có nhiều khuynh hướng khác nhau, và cái chuyện mà đảng này nó không có thể nào thỏa hiệp với ông Tổng thống, rồi sau đó cuối cùng lại thỏa hiệp là do những cái sự tranh đấu ở ngay bên trong của đảng. Hiện nay đó, thì người dân nói chung là coi như cái việc đóng cửa chính phủ nó là lỗi của Đảng Cộng Hòa. Tức là người ta thăm dò ý kiến thấy rằng 53% coi là Đảng Cộng Hòa có lỗi, là chỉ có 29% coi là ông Obama có lỗi để xảy ra cái vụ mà đóng cửa chính phủ hơn 2 tuần lễ đó.
Câu hỏi được giới quan sát đặt ra là vì sao mà Đảng Cộng Hòa Mỹ, cụ thể là các dân biểu, nghị sĩ, trong cuộc đọ sức vừa qua lại có một thái độ thoạt đầu sẽ cứng rắn, bảo thủ, để rồi sau đó lại phải lùi bước, chấp nhận thỏa hiệp, khiến cho uy tín của đảng trong dân chúng bị sức mẻ như vậy. Theo nhà báo Ngô Nhân Dũng, thì không phải tất cả các thành viên Đảng Cộng Hòa đều đồng ý với bước đi cứng rắn lúc ban đầu. Nhưng vì thể thức bầu cử sơ bộ hiện hành trong đảng để chọn ứng cử viên ra tranh cử vào năm tới, cho nên ngay cả những người ôn hòa đã cũng phải tính toán để lấy lòng cử tri.
Trong cái cuộc đấu vừa qua, Đảng Cộng Hòa đã đi cái bước đầu tiên là rất cứng rắn, đòi hỏi bên Đảng Dân Chủ cũng như bên ông Tổng thống phải hoãn thi hành hoặc là xóa bỏ rất nhiều điều ở trong luật y tế cải tổ đó. Cái bước mà họ đi đó không phải là tất cả những dân biểu Đảng Cộng Hòa ở trong Hạ viện đều đồng ý, mà chỉ có một nhóm các dân biểu yêu cầu như vậy. Thì ở trong Đảng Cộng Hòa người ta phải đặt câu hỏi là người ta có thể đi theo cái ý kiến của nhóm đó hay là đi theo cái nhóm mà ý kiến ôn hòa hơn. Thì chúng ta biết rằng ở nước Mỹ này, mỗi khi mà một người muốn ra ứng cử dân biểu và hoặc là nghị sĩ, thì chuyện đầu tiên là họ phải tranh cử ở trong đảng của họ, tại tiểu bang của họ. Cái đó ở Mỹ gọi là những cái cuộc bầu cử sơ bộ. Thì tất cả các dân biểu hay là nghị sĩ Cộng Hòa, những cái người mà năm tới 2014 phải ra tranh cử lại, thì họ đều biết rằng các cử tri sẽ quan sát cái hành động, cái thái độ của họ suốt từ đây cho đến khi bỏ phiếu để xem là họ có đáng để được bầu lại hay không. Thì ngay cả những dân biểu và nghị sĩ gọi là ôn hòa, không muốn đấu tranh với ông Obama đến cùng, thì những người đó họ cũng rất lo lắng là sang năm họ có thể không còn được đảng đưa ra tranh cử nữa. Thì quý vị này đó, ở trong Đảng Cộng Hòa, họ cũng thấy rằng sang năm làm sao mà họ có thể được đảng đưa ra tranh cử, đó là cái điều quan trọng nhất trong cái cuộc đời chính trị của họ, chứ không phải là cái chuyện họ bỏ phiếu để cho cái ngân sách, hay là chuyện có giữ hay là xóa cái đạo luật cải tổ y tế của ông Obama. Thành ra dù rằng họ có khuynh hướng là thỏa hiệp, họ biết rằng nếu mà không thỏa hiệp thì cuối cùng đó sẽ bất lợi cho tất cả đảng, tức là người dân sẽ trách là chính đảng Cộng Hòa gây ra cái khủng hoảng. Họ biết như vậy, nhưng mà mặt khác, họ lại biết rằng nếu họ không tỏ ra cứng rắn, thì sang năm, ở trong đảng của họ sẽ có những người đứng ra và nói rằng ông này không cứng rắn với ông Obama, quý vị cử tri Cộng Hòa hãy bỏ phiếu cho tôi mới là cái người xứng đáng để mà đấu tranh cho quý vị chống lại cái chính sách của ông Obama. Thì đấy là cái mối lo của tất cả các dân biểu và nghị sĩ Cộng Hòa. Bởi vậy, họ cần phải tỏ ra là họ cứng rắn để đáp lại những người mà có thể chỉ trích họ sau này khi tranh cử sơ bộ. Thì cái cuộc tranh cử sơ bộ nó có ảnh hưởng rất lớn trên cái hành động, cái thái độ của các vị nghị sĩ dân biểu. Cho nên họ phải tỏ ra cứng rắn, mặc dù họ biết rằng sau cùng họ sẽ trở lại cái thái độ ôn hòa để mà bỏ phiếu ủng hộ cái ngân sách hay là ủng hộ cái việc nâng cao trần nợ. Thì đây là cái vấn đề chiến thuật chính trị của các vị nghị sĩ dân biểu. Thì cuối cùng trong cái cuộc bỏ phiếu mà đưa tới thỏa hiệp đó, thì có 27 vị nghị sĩ Cộng Hòa đã bỏ phiếu đồng ý là thỏa hiệp, và 87 dân biểu Hạ viện của Đảng Cộng Hòa cũng bỏ phiếu đồng ý với sự thỏa hiệp. Nhờ thế mà người ta mới có cái sự thỏa hiệp. Thì 87 dân biểu của Đảng Cộng Hòa đó là những người có thể ngay từ đầu đã muốn thỏa hiệp, nhưng mà họ thấy rằng nếu họ mà thỏa hiệp ngay thì sang năm họ sẽ gặp khó khăn trong cái cuộc bầu cử sơ bộ.
Theo nhà báo Ngô Nhân Dũng, thì đối với các chính khách Mỹ trong cả hai đảng Cộng Hòa cũng như Dân Chủ, tương lai chính trị của bản thân và ảnh hưởng chính trị của đảng mình không phải lúc nào cũng song hành với nhau. Theo nhà báo Ngô Nhân Dũng, thì cuộc khủng hoảng ngân sách vừa kết thúc tại Mỹ là một kinh nghiệm mà các nước bắt đầu hay chuẩn bị bước lên con đường dân chủ có thể rút tỉa. Ông cho biết.
Trong tương lai, nước Việt Nam sẽ phải dân chủ hóa, phải trả quyền tự do cho các công dân Việt Nam nhiều hơn. Thì cái việc mà thay đổi từ độc tài sang dân chủ đó, nó phải bắt đầu với một bản hiến pháp. Và cái bản hiến pháp đó, ở bất cứ nước nào, là một cái thứ luật căn bản. Giống như là luật đá banh hay là luật chơi đấu võ chẳng hạn. Thì những cái luật đó, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các trận đấu sau này trong nền chính trị của quốc gia. Thì chúng ta sẽ phải xem cái kinh nghiệm về các thể chế chính trị ở trên thế giới để mà học hỏi mà vẽ ra một cái luật căn bản, tức là cái hiến pháp của nước Việt Nam Dân Chủ, làm sao tránh được những cái tình trạng mà bế tắc như là vừa xảy ra trong cái cuộc tranh luận về ngân sách và trần nợ ở nước Mỹ. Tại sao nước Mỹ lại xảy ra nhiều lần những cái vụ tranh chấp về trần nợ và ngân sách mà đưa đến bế tắc và đóng cửa chính phủ như vậy? Là bởi vì trong bản hiến pháp Mỹ, người ta phân quyền quốc hội với lại chính phủ là hai bên có quyền ngang nhau và kiểm soát lẫn nhau. Nhưng mà hiến pháp họ thiếu một cái cơ chế để cho khi mà mâu thuẫn đến cùng thì hai cái ngành lập pháp và hành pháp đó có thể tìm đường thỏa hiệp như thế nào. Ở trong bản hiến pháp không có ấn định cái đó. Cho nên là cái việc mà lập pháp, tức là bên Quốc hội Mỹ, và hành pháp là bên ông Tổng thống, tranh chấp nhau cuối cùng găng đến cái mức mà phải đóng cửa chính phủ bởi vì không còn ngân sách. Mà Quốc hội là cái nơi quyết định ngân sách, Tổng thống chỉ có quyền thi hành mà thôi. Thế lúc mà họ không đồng ý với nhau được về ngân sách, phải đóng cửa chính phủ, thì cuối cùng họ chỉ thỏa hiệp với nhau được là nhờ những cái gọi là nhượng bộ chính trị giữa các đảng và các cá nhân, các vị đại diện dân chúng, tức là Tổng thống và dân biểu nghị sĩ. Sở dĩ nước Mỹ nó làm được như vậy là bởi vì rằng đây là một cái nước đã có một hệ thống dân chủ hơn 200 năm. Bây giờ chúng ta tưởng tượng có một cái nước mới thiết lập chế độ dân chủ, mới thiết lập, ví dụ như là trong 5 năm, 10 năm, có khi 30 năm. Mà nếu để xảy ra những cái vụ chính quyền với lại quốc hội không thể thỏa hiệp với nhau, phải đóng cửa chính phủ như vậy, thì cái cuộc khủng hoảng nó sẽ nặng hơn nhiều, nó sẽ gây tai hại cho quốc gia hơn nhiều.
Nhìn một cách tổng quát, có hai mô hình thể chế dân chủ chủ chốt hiện nay là chế độ tổng thống và chế độ đại nghị. Theo nhà báo Ngô Nhân Dung, mô hình đại nghị hữu hiệu hơn trong việc tránh khủng hoảng ngân sách như tại Mỹ và có thể giúp các nước mới dân chủ hóa vững bước hơn.
Ở trên thế giới, trong các nước dân chủ, người ta có hai cái mô thức chính là tổng thống chế như là ở bên Mỹ và người ta cũng áp dụng ở nhiều nước như là Phi Luật Tân chẳng hạn hay là Đài Loan chẳng hạn. Và thứ hai là chế độ gọi là đại nghị, tức là không những có ông tổng thống mà còn có vị thủ tướng do quốc hội cử ra. Cái vị thủ tướng mới là người cầm đầu chính phủ. Thì khi mà cái ông thủ tướng muốn được người ta cử ra cầm đầu chính phủ, thì ông phải được đa số trong quốc hội ủng hộ. Khi đó thì vấn đề ngân sách do quốc hội biểu quyết, tất nhiên sẽ do ông thủ tướng đề nghị ra và những người ủng hộ ông trong quốc hội sẽ ủng hộ luôn cái bản ngân sách đó. Thì cái vấn đề mà cãi nhau về ngân sách và cãi nhau về trần nợ, nó sẽ được giải quyết nhờ cái chế độ đại nghị, không để bao giờ xảy ra một cái vụ tranh chấp và đến nỗi không có ngân sách phải đóng cửa chính phủ như vậy. Thì trong cái tương lai, ở các nước mà xây dựng dân chủ, chúng ta nên chú ý là cái chế độ đại nghị nó có thể nó giúp đưa ra những cái quy tắc để mà giải quyết những cái cuộc khủng hoảng về ngân sách hay là khủng hoảng về cái chuyện trần nợ như thế này. Trong quá khứ đó thì chúng ta biết những cái nước độc tài mà chuyển sang dân chủ trong cái thời kỳ 1970-80 thì chúng ta biết ở Nam Âu Châu có những cái nước như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hy Lạp, họ đã chuyển từ độc tài sang dân chủ. Rồi có lẽ một thời gian ngắn sau đó ở các nước Nam Mỹ như là Brazil, Uruguay, rồi Argentina, các nước đó họ cũng chuyển từ độc tài sang dân chủ. Thì kinh nghiệm của các nước này cho thấy rằng nếu người ta vẽ một cái bản hiến pháp theo cái chế độ đại nghị như là tất cả các nước ở Nam Âu Châu, thì cái sự phát triển của chế độ dân chủ và củng cố cho chế độ nó vững vàng hơn, nó đi con đường rất là thuận lợi. Còn những cái nước mà đi theo cái đường tổng thống chế hoặc là tổng thống chế mà nhẹ giống như là hiến pháp của nước Pháp thì họ gặp nhiều khó khăn hơn, xảy ra nhiều cái cuộc tranh chấp và khủng hoảng chính trị hơn và khiến cho ngay cả cái tinh thần của người dân cũng bị ảnh hưởng. Tức là người dân có lúc họ cũng chán chế độ dân chủ và họ có thể ủng hộ những cái người nhà độc tài. Thì đây là cái điều mà chúng ta có thể rút ra như một bài học cho cái việc mà xây dựng cái chế độ dân chủ ở Việt Nam sau này.
Quý vị vừa nghe phân tích của nhà báo Ngô Nhân Dung từ California, Hoa Kỳ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với chủ đề giai thoại ly kỳ của bài hát Parole, Parole, nhân 40 năm ngày Dalida và Alain Delon đã ghi âm bài hát này. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.